Đấy, quý vị nhớ được rồi. Như mình ăn, uống, thở, ba cái đó là cái nào quan trọng hơn? Nghĩa là thiếu ăn một tuần lễ mới chết, thiếu uống chừng 2-3 ngày mới chết, thiếu thở chừng bao nhiêu chết. À, như vậy mà cả ngày quý vị có nhớ thở thì nhớ ăn nhớ uống. Thì như vậy là tỉnh như mê. Cái thở là cái hết sức đại tạo mà không thể nhớ, nhớ ăn nhớ uống thôi. Như vậy mới thấy rõ ràng là mình mê, thấy không? Cái hết sức là quan trọng mà không cần để ý, còn cái nó không quan trọng mấy, gọi là thứ yếu mà lại nhớ. Đó là một cái mê thứ nhất. Cái mê thứ hai, thân mình hiện giờ sinh hoạt đi tới lui qua lại nói năng thì nó trong thân này nó gồm hai phần, tinh thần và thể xác, thấy không? Thể xác là hình thức vật chất, tinh thần là những cái tâm tư hiểu biết. Như vậy đó mà cái nào chỉ huy cái nào? Tâm tư hiểu biết mà chỉ huy cái thể xác này. Như vậy thì cái chỉ huy đó là cái mình phải lo nghĩ nó nhiều. Như bây giờ hiện giờ quý vị nghĩ cái gì muốn cho nó được mạnh khỏe, muốn thân mình mạnh khỏe thôi, làm sao thân mình mạnh khỏe chứ không bao giờ muốn cho tinh thần mình mạnh khỏe, phải không? Có người nào nói tôi muốn tinh thần tôi được mạnh khỏe, tôi nói không? Chị nói muốn cho thân mình được mạnh khỏe, làm sao cho khỏe mạnh đấy, thấy không? Như vậy thì chỉ biết thể xác không biết tới tinh thần đó, không hay không? Mê nữa đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta sống trong cái mê mà không tìm ra được lạc thật. Bởi vậy nên Phật dạy mình phải biết cái gì là thiết yếu và chủ để mình lo cho cái đó nhiều, còn cái nào nó thứ yếu thì lo ít. Không phải mình bỏ thân này, nhưng mà phải biết thân này nó lệ thuộc vào tinh thần, và phải làm sao tinh thần mạnh, tinh thần sáng thì cái thân này nó mới hữu ích. Còn nếu tinh thần bạc nhược, tinh thần rối loạn thì cái thân này có cũng làm gì, phải không? Vậy mà ít có ai để ý. Như vậy thì tu là làm gì? Ít là tạo điều kiện cho tinh thần mạnh đó. Ví dụ bây giờ hãy ngồi thiền để làm chi? Có nhiều khi mình ngồi đến hơi thở 1, 2, 3 rồi tới 10 nó chi vậy? Bởi vì cái tinh thần của mình nó bị chi phối bởi những cái sự vật ở bên ngoài, cho nên nó chạy tướng tung, nó không bao giờ chịu dừng nghỉ. Mà nó cứ chạy tướng tung không dừng nghỉ là khỏe hả mệt? Mà cho nên khi nào nghĩ nhiều quý vị thấy đau đầu, thấy khổ, mà muốn cho nó dừng nghỉ được không? Nó không chịu dừng, cứ chạy hoài. Nhiều khi muốn nằm xuống ngủ mà nó không chịu ngủ, cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, rồi nhiều khi thất vọng đó. Thì như vậy để chứng minh rằng tinh thần mình nó yếu thì không làm chủ được gì hết. Cho nên bây giờ mình ngồi lại, mình để hơi thở, chỉ nhớ hơi thở thôi, không cho nghĩ bậy, đó là để làm chủ được phần nào. Mà tinh thần mình chỉ chăm vào một việc thì đó là nó không có bị sao xuyến loạn động. Ngọn đèn mà gió nó sao thì nó sáng không? Còn nếu ngọn đèn mà gió không sao thì sáng không? Đó. Vì vậy cho nên mình yên tĩnh rồi cái tiếng mình nó sáng, nó mạnh thì nó mới sáng, còn nó bị lắc lơ thì nó yếu, yếu thì nó tối. Bởi vậy cho nên ngồi thiền để trụ tâm không có sao xuyến nữa thì trí tuệ mới sáng. Hoặc quý vị niệm Phật để làm gì? Không phải niệm Phật để Phật trước đi, đừng nghĩ vậy. Niệm Phật là chỉ nhớ tới cái danh hiệu Phật mà không nhớ những chuyện khác, đó là cái phương tiện cũng kèm nó lại. Nhưng mà người ta bây giờ niệm Phật thì đến khách trả nợ thôi. Xin với thầy tháng niệm mỗi đêm niệm ba chuỗi, rồi niệm lia lịa đêm đầy ba chuỗi ngủ. Là nó niệm để mà tán hở, chứ phải niệm để mà trụ tâm cho nó đừng có còn sao xuyến, đừng có loạn động. Hiểu cho rõ cái ý nghĩa đạo Phật thì mới biết tu. Thế nhiều khi Phật tử không hiểu, làm hiểu của niệm Phật thì kính niệm để ta đủ số với thầy thôi. Còn nếu ngồi thiền thì cũng biết ngồi để làm gì, sao tầm thường quá. Mà chính vì chúng ta muốn cái tinh thần mạnh, nuôi dưỡng nó cho mạnh, cho nên chúng ta phải kềm chế nó một chỗ, làm một việc, rồi khi nó mạnh rồi thì cái trí tuệ nó sáng. Cho nên Phật gọi định nó không có quẻ, nó rõ ràng như vậy. Thì hiểu vậy đó là tu. Tu nó là cái tầm tâm ở chỗ đó đó. Mình đó là để nuôi dưỡng tinh thần mạnh, mà tinh thần mạnh rồi, sáng rồi thì đó, cái thể xác này mới là hữu ích. Thấy không? Nó làm đúng, nó nói đúng, nó hành động đúng thì như vậy đó là hữu ích. Còn cái tinh thần nó rối loạn, nó yếu đuối thì nó nghĩ bậy, nó làm bậy, thì xã hội rối loạn cũng tại cái đó đó. Thấy không? Đó. Như vậy cho nên cái tu là để lo bồi dưỡng cái tinh thần cho nó được an trụ vững mạnh, đó là cái tu. Tu là như vậy đó, đang ngồi thiền niệm Phật đều nhắm cái chủ tâm đó, chứ không phải nhắm chuyện khác. Thì như vậy quý Phật tử mới thấy cái tu nãy giờ tôi nói nó khác hơn hôm nay mình nghĩ tu quá, phải không? Mà xin thầy tu là như vậy đó. Bởi vậy ở đây khi mà nói tới cái chỗ cứu kính của người tu thì phải phá cái mê lầm về con người, phải không? Đó, biết rõ cái gì là thật, cái gì không thật. Cái mình biết rõ rằng cái chấp ngã này là không thật. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe tôi nói cái ngã không thật trên đâu mà ai chọc tiếng nói nặng một lời thì sao? Đừng nói gì, giả sử mặt mày mình sáng sủa mà ai nói ôi chị thấy dễ ghét quá, giận không? Giận liền. Thì như vậy thì thấy rõ ràng là cái tu nó giữ cho mình đừng có những cái tạp, những cái lăng xăng, nó không có đúng ý nghĩa. Bởi vì người ta nhiều khi giận như vậy không đáng giận mà cứ giận, rồi hờn những cái không đáng hờn cứ hờn, động chút cái hờn, động chút cái giận, mà hờn giận có sướng không? Khổ, thấy không? Như vậy được kêu trời kêu đất sao khổ quá. Đừng hờn giận ai thấy có khổ không? Đừng hờn ai thấy có khổ không? Thì như vậy phải kêu Phật cứu, mà mình chỉ bỏ cái nóng giận buồn phiền tham lam thì tất nhiên mình hết khổ, phải không? Chớ Phật ngồi trên bàn làm sao cứu cho mình được. Giả sử mà có cứu cái này thì mình tạo khác khổ nữa, mà đâu có hết. Cũng như là giả sử có một đứa con nó nghiện thì kem ma túy, thì thấy nghiện đó ủa nó bữa nó khổ quá, cha mẹ thương cho tiền đi chích rồi tiền hút gì đó, rồi cái tại sao thì qua cơn đó mai mốt nó cũng khổ nữa, phải không? Chỉ có cách làm sao mà cho nó cai được, nó hết duyên thì nó hết khổ. Cũng vậy, Phật không thể cứu được mình hết khổ, mà chỉ dạy cho mình hết mê là hết khổ, phải không? Còn mê là còn khổ, hết mê là hết khổ. Phật cứu khổ là dạy cho mình hết mê. Cho nên đạo Phật nó là đạo giác ngộ cho nó đó. Giác ngộ là hết mê, hết mê là khổ, hết khổ chắc chắn trong một trăm, phải không? Bởi vậy nên hiểu cho rõ rồi quý vị mới thấy cái giá trị mình tu theo đạo Phật. Chứ còn không hiểu thì thấy đạo Phật cũng như đạo khác là dạy thắng thiền ở lần thôi, phải không? Mà ở đây đạo Phật không phải vậy, dạy mình phải giác ngộ. Tất cả tội lỗi, tất cả khổ đau từ mê mà ra. Nếu mình hết mê thì tội lỗi khổ đau sẽ theo đó mà hết. Lẽ thật nó là như vậy. Như vậy rồi thì qua cái câu của ngài nói thì ngài Bà Tu Mật cũng là thuộc cái hạng đại căn, cho nên có phần tỉnh. Ngài nói lại ngươi hãy nói tên họ ra, ta sẽ chỉ nhân đời trước cho ngươi. Thì liền lúc đó không nói kệ, Nhã Kim Thanh Thử Quốc phục ức thích thời Nhật, bổn tánh Phả La Đọa, danh tự và tu mật. Đó là dịch nay tôi sanh nước này, lại nhớ ngày xa xưa, dòng họ Phả La Đọa, tên là Bà Tu Mật. Kể tên ra mà không chịu kể đơn giản, còn nói kể rồi nữa. Từ khi đó ngài đã nhớ lại đời trước, ngài nói rằng thầy ta là Đề Đa Cao, đừng nói xưa kia Như Lai Du Quá. Bắc Thánh có bảo ngài A Nan, sau khi ta diệt độ khoảng 300 năm, ở nước này sẽ có một vị thánh nhân ra đời, họ Phả La Đọa, tên Bà Tu Mật, là vị tổ thứ bảy của thiền tông. Nghe vậy cái thì ngay đây cái ngài xin xuất gia để làm đệ tử Phật. Như vậy thì Phật thọ ký cho ngài Bà Tu Mật sau này ra đời làm tổ. Nãy giờ tôi nói tôi có thọ ký cho quý vị không? Có không? Thọ ký cái gì đâu? Tôi thọ ký quý vị có hòn ngọc quý, tôi có, tôi xài trước, quý vị chưa xài, thấy không? Rồi quý vị cũng như tôi, giờ hơn tôi nữa. Tôi không dám khi quý vị, đó là thọ ký rồi, thấy không? Cho nên cái lời của ngài Bồ Tát Thường Bất Kinh trong Kinh Phúc Ba là một cái lời thọ ký. Bởi vì người ta cứ tự khi mình hoài, phải không? Không ai tin rằng mình tu có thể được, tu có thể thành Phật. Cho nên phải nói thẳng như vậy cho biết là mình có cái khả năng thành Phật, có cái của báo để thành Phật được, thì ráng tu sẽ được. Thì đó là thọ ký rồi, mà đều không có thời gian. Người chừng nào mà tỉnh thì đó, nhớ đang ra xài thì sẽ giàu, phải không? Còn không nhớ thì không biết chừng nào. Nếu mà tiền qua không ra thì không biết thì nào sẽ giàu. Đó là một cái ý nghĩa rõ ràng. Thì đây là hai cái câu chuyện tôi để lại các tổ hồi xưa cho quý vị nghe nhớ để mà ứng dụng tu.